thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 710 của giờ của mẹ tin yêu. Hôm nay trong niềm hân hoan của ngày Từ Phụ, chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày lễ Father's Day đầy niềm vui, hạnh phúc và sum họp gia đình. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài viết về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, câu chuyện của người mẹ kể về sinh nhật của các linh mục, phỏng vấn linh mục Phêrô Dương Đình Thời bề trên của Đan Viện Biển Đức Thiên Hòa, thông báo, cầu nguyện và kết thúc phát thanh.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con, để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con, để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con, để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con, để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con, để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Lời nguyện của Đức Thánh Cha cho các linh mục. Lạy Chúa, xin hãy gìn giữ các linh mục, vì các ngài là của riêng Chúa, đã tận hiến cả cuộc đời để lo việc mở mang nước Chúa. Xin Chúa gìn giữ các linh mục, vì các ngài sống giữa đời, nhưng không thuộc về thế gian. Những lúc bị lạc thú trần gian cám dỗ, xin Chúa ấp ủ các linh mục trong trái tim người. Xin Chúa hãy gìn giữ và an ủi các linh mục trong những lúc các ngài cô đơn sầu khổ. Khi suốt cả cuộc đời hy sinh cho các linh hồn bị xem ra vô ích, xin Chúa gìn giữ các linh mục. Và xin Chúa thương nhớ, lạy Chúa, các ngài không có ai chỉ trừ một mình Chúa thôi. Các ngài chỉ có con tim của con người với những mỏng giòn yếu đuối của nó. Xin Chúa gìn giữ các linh mục trong trắng, như mình Thánh Chúa mà hằng ngày các ngài nâng niu. Xin Chúa thương chúc lành cho các linh mục. Xin thánh hóa mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của các ngài. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của tác giả Nguyễn Văn Minh nói về Tổng thống Ngô Đình Diệm qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Người xưa thường nói, đậy nắp áo quan rồi mới định công luận tội. Ông Ngô Đình Diệm khác với nhiều nhân vật lịch sử đồng thời chết đi, ít ra cũng đã hai lần đậy nắp áo quan. Do đó việc định công tội cho ông cũng đòi hỏi phải có một thời gian dài hơn. Nhất là ông lại phải sống trong một hoàn cảnh rất phức tạp và có quá nhiều ma thuật quốc tế. Cái chết của ông đã làm tốn phí biết bao nhiêu giấy mực. Đúng vậy, Tổng thống Ngô Đình Diệm là một nhân vật lịch sử khác với những nhân vật lịch sử sống cùng thời với ông. Ông khác họ không chỉ ở chỗ khi chết bị đậy nắp áo quan tới hai lần, hay nói theo kiểu bình dân, chết rồi vẫn chưa được yên thân. Ông còn khác họ nhiều điểm. Sau đây, chúng tôi xin được kể ra vài điểm mà ai cũng có thể kiểm chứng dễ dàng.
khi sống, lúc ở tuổi đương thì, đã hy sinh hạnh phúc riêng tư, hiến dâng cuộc đời cho lý tưởng ông đã chọn. Ông đã từ chối một tình yêu rất trong sáng và chân thành. Quận công Phước Môn Nguyễn Hữu Bài trong một chuyến đi kinh lược vùng Sài Gòn Chợ Lớn, có cô con gái út cùng đi. Trên đường về lại kinh đô, cụ cố tình ghé lại nghỉ đêm tại tỉnh đường Phan Thiết của tuần phủ Ngô Đình Diệm. Sau khi dùng bữa cơm tối, trò chuyện thân tình, cụ cho ông Diệm biết cô con gái của cụ thương yêu ông hết lòng, và cô nguyền sẽ đi tu nếu không thành duyên phận được với ông. Ông đã thưa lại, bẩm cụ lớn, cha của con là bạn chí thân của cụ lớn, anh của con là con rể cụ lớn, còn bản thân con là nhờ ơn cụ lớn tác thành. Nay ông bà cụ lớn lại có mỹ ý muốn xây dựng gia đình cho con nữa, thiết tưởng công đức và ơn nghĩa cụ lớn đối với con như núi cao bể rộng, không thể bút mực nào mà tả cho xiết được. Tuy nhiên, con đã chót thề với Chúa là con xin ở độc thân như vậy mãn đời. Con đành phụ tấm lòng vàng ngọc ông bà cụ lớn đối với con về việc lập gia đình. Và ông nói với cô con gái của quận công, tôi rất xúc động và cảm ơn cô đã nghĩ và thương đến tôi, nhưng tôi cũng đành chịu phụ tấm lòng quý hóa của cô. Ái nữ quận công Phước Môn, Nguyễn Hữu Bài, tên là Nguyễn Thị Tài. Sau khi được biết ý định của ông Diệm, bà đã vào tu dòng kín, dòng nữ tu Camelo ở Huế. Tên khấn dòng của bà là Amy. Bà đã từng là bề trên, superior, chi dòng này. Làm thủ tướng rồi tổng thống gần 10 năm, trình diện chính phủ đầu tiên ngày 7 tháng 7 năm 1954, bị ám sát ngày 2 tháng 11 năm 1963, làm việc và ngủ trong phòng, không máy điều hòa, không khí, không quạt, ngủ trên một chiếc sập, không nệm, ngồi làm việc trên chiếc ghế bành bọc da, sờn sắp rách. Xin quý vị tìm đọc tùy bút Một Thời Vang Bóng của cựu đại sứ Hà Vĩnh Phương, Đặc San, Tiếng Sông Hương năm 1996. Ăn uống thì một con cá bằng hai ngón tay ăn hai bữa, làm việc không ngày nào dưới 14 tiếng đồng hồ. Lời cụ Tôn Thất Thiết tránh sở nội dịch phủ tổng thống. Lúc chết không được chết bình thường, quốc táng linh đình, chết đau đớn vì bị ám sát, man rợ, chôn cất, vùi dập. Cho nên đến nay đã 44 năm, sau khi ông chết người ta vẫn còn phải tốn giấy hao mực viết về ông, nói về ông. Tại sao? Tại vì nhiều lý do.
Tôi xin trình bày, khi viết về những nhân vật, những sự kiện được gọi là lịch sử, theo thiện ý là ghi lại một cách trung thực, vô tư, không thiên vị, không ác ý, không diễn dịch sự kiện, tô vẽ hình ảnh nhân vật theo sở thích hoặc nhu cầu của người viết, để cho các thế hệ muôn đời về sau, trong nhiệm vụ phục vụ quê hương dân tộc, có thể nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi, hầu theo đòi vun đắp những gì tốt đẹp, sửa chữa, gạt bỏ những gì sai lỗi xấu xa. Không làm được như vậy, người viết sử đã phạm tội lừa dối các thế hệ mai sau, trong đó có chính con cháu họ. Điều khác là hầu hết các nhà khoa bảng, trí thức, chính khách kia chỉ nhận xét phê phán Tổng thống Diệm và chế độ Cộng hòa thứ nhất về khía cạnh chính trị. Tuy không được biết chính xác nhưng tôi tin chắc các vị khoa bảng đã không có mặt trong đất nước mình thời đệ nhất Cộng hòa, và quãng đời quý vị ấy phải sống tha hương trước và bây giờ chắc còn dài hơn quãng đời được sống trên quê hương với đồng bào mình. Vì thế không lạ khi thấy các vị chỉ dựa vào các tài liệu, sách báo ngoại quốc, lời phê bình chỉ trích từ ngoại nhân để viết những gì gọi là sử trong thời gian đầy nhiễu nhương của một nước Việt Nam nhỏ bé. Nhưng dư hận thù ganh ghét đố kỵ mà lại thiếu quá nhiều tình thương và tinh thần tự trọng. Thưa quý thính giả, nhân ngày lễ Father's Day, mừng các bậc từ phụ, chúng tôi xin gửi đến quý vị chia sẻ với tựa đề Mừng các linh mục và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà.
Khi ngân nga những bài thánh ca cùng ca đoàn thiếu nhi của con, có nhiều bài hát do linh mục viết ra. Bây giờ tác giả của những bài đó già yếu về hưu rồi. Hưu dưỡng của các linh mục không hề giống hưu dưỡng của ngoại con, được quây quần bên gia đình con cháu. nghĩa là các cha đi tu thì không lập gia đình, sống độc thân suốt đời để phục vụ Chúa và tha nhân. Khi đến tuổi già, các cha về ở chung một nơi, gọi là nhà hưu dưỡng các linh mục. Cha này cũng về ở đó, chân yếu tay run, căn bệnh của tuổi già gọi là Alzheimer, xóa hết trí nhớ rồi, một nốt nhạc cũng quên. Làm sao còn hát nổi một bài hát như các con đang vui hát ngân nga. Và con ạ, cách đây hàng mấy chục năm, có một chàng linh mục trẻ trung đã cặm cụi miệt mài ra mình trong phòng tu đơn lạnh, chuyển ngữ từng chữ Latin của bộ Thánh Kinh sang tiếng Việt. Cha không làm một mình, có nhiều cha khác giúp sức với cha trong bao năm trời. Nếu có gặp như lẽ đời thường, con phải cúi mình chào cha ấy bằng ngôi vị ông sơ, ông cố. Người linh mục một đời chuyên chăm dịch Kinh Thánh, ước mong cho người Công giáo Việt Nam có thể đọc và hiểu Kinh Thánh dễ dàng. Sau khi đã hoàn tất công việc, rút vào bóng tối, ra mình trong một ô phòng đầy sách ở tầng 3 cũ kỹ của nhà hưu, tóc bạc trắng, chân thì không thể bước nổi một bậc cầu thang. Năm ngoái khi mẹ và các anh chị trong nhóm thiện nguyện tín thác đến thăm thì cha cũng gần 100 tuổi rồi. Cha ở trong phòng đó thở còn khó khăn, thỉnh thoảng lại nhắc về một lối giảng bình dân, giản dị, thuần tiếng Việt. Các cha trẻ đừng xen tiếng nước ngoài vô bài giảng cho ra vẻ sành sỏi trí thức, đừng giảng cao quá, triết lý thần học quá, giáo dân nghe các cớ vất vả chẳng hiểu gì cả. Giảng lời Chúa mà người khác không hiểu thì giảng làm gì? Thế con có thấy cha già đó khó tính quá không? Con có thấy cha già ấy nói đúng không? Đã nhiều lần mẹ kêu con đi lễ, con cằn nhằn, con chán đi lễ lắm, vì cha giảng con chẳng hiểu gì cả.
Những bài đó dù văn chương chữ nghĩa có hay cách mấy, dù trích dẫn có chính xác cách mấy, thì cũng đâu phải là cảm xúc, cảm nghĩ, cảm nhận của người giảng. Vẫn là sao chép vay mượn, như thế thì làm sao truyền cảm hứng cho người nghe. Không biết có mấy vị linh mục giao giảng lời Chúa chịu nghe và thực hành điều nhắn nhủ của cha già ấy không? Cha già đó lẩm cẩm, hay những cha trẻ mà giảng lẩm cẩm như cha già? Có muốn học lấy cái lẩm cẩm của cha già ấy bây giờ cũng không được nữa không? Và không bao giờ còn được nghe một lời, dù một lời từ môi miệng già cả đó thốt lên nữa. Bởi vì lần này mẹ tới thăm, căn phòng đó đã trống không. Cha già đã được Chúa gọi về rồi con ạ. Có lẽ dấu tích còn lại trên đời chính là công sức hoàn thành trọn bộ cuốn Thánh Kinh cho lớp người mai hậu. Còn chuyện này nữa, mỗi lần tới thăm nhà hưu dưỡng các linh mục, thiện nguyện viên ai cũng được cười và trẻ trung ra. Bởi có một cha già như cụ cố rồi, nhưng một hai cha bảo mới có 15 tuổi thôi. Với cha thì vùng ký ức chỉ còn lại mơ màng thuở là cậu bé giúp lễ 15 tuổi ở vùng quê nào đó, nơi cha mẹ sinh ra. Cha già 15 tuổi ngơ ngác đó, khi trẻ trung, đã là một linh mục quản sứ tài hoa, lo xây dựng nhà thờ, nhà sứ, thành lập các hội đoàn, hướng giáo dân về các hoạt động đầy tính bác ái và sống đạo hạnh theo lời Chúa. Khi tới tuổi về hưu, mọi sự hoàn thành, cha thanh thản rũ áo ra đi, không chần chừ, không cầm giữ, không níu kéo, không tiếc nuối, giao nhà thờ lại cho một vị linh mục trẻ. Về nhà hưu thì cha bệnh và là một trẻ thơ mãi mãi 15 tuổi, ở cùng với các linh mục già, yếu đau, mà mỗi vị là cả một trời tâm sự. Cả nhóm không cầm được nước mắt khi đứng trước giường của một cha bị tai biến. Từ đó đến nay, cuộc sống của cha chỉ là những ngày tháng nằm chơ vơ đếm thời gian trôi lặng lẽ. Cha vẫn ý thức được mọi sự, nhưng không thể nào làm được điều gì khác.
Ngoài đôi mắt có thể đưa qua đưa lại, thời oanh liệt của cha không còn nữa, khi cơn tai biến bất thình lình ập tới, lấy hết đi mọi sự, chức vụ, tài năng, hoạt động, những dự án, công trình, bạn bè, hội đoàn, giáo dân. Ngoài đôi mắt có thể đưa qua, đưa lại, thời oanh liệt của cha không còn nữa, khi cơn tai biến bất thình lình ập tới, lấy đi hết mọi sự, chức vụ, tài năng, hoạt động, những dự án, công trình, bạn bè, hội đoàn, giáo dân, vân vân, tất cả đều rời bỏ cha mà đi, chỉ còn lại nơi góc phòng này, một thân hình tiều tụy, phũ phàng quá phải không con, mắt mẹ cay xè và cổ họng khô đắng khi viết những dòng này. Miếng chanh đã vắt hết nước rồi thì bỏ vỏ vào thùng rác, chứ làm gì được. Các linh mục từ ngày về nhà hưu dưỡng, danh tiếng cha nào cũng phai nhạt, chẳng mấy ai còn để ý đến các cha. Người ta còn bận rộn việc đón tiếp các cha mới trẻ trung, với bao chương trình dự án hào nhoáng, hấp dẫn, chẳng có thì giờ để hỏi xem giờ đây cha xứ cũ đang làm gì, sống ra sao. Các cha già hưu chỉ còn lại một mình, ngày ngày gặm nhấm sự bạc bẽo của nhân tình thế thái. Chẳng phải lỗi của ai, chẳng dám trách ai, quy luật đào thải của cuộc sống là thế thôi. Các cha cũng hiểu và dần quen với điều đó, thiện nguyện, tín thác, được cha linh hướng nhắc nhở, quy luật đào thải khắc nghiệt đó nên cứ đến hẹn lại lên. Chốn hẹn hò của lòng Chúa thương xót nơi các cha hưu dưỡng, chính các cha già hưu đó là lý do mà mẹ không đi cùng con trong thánh lễ thứ năm tuần thánh. Mẹ có hẹn với bạn bè trong nhóm thiện nguyện tín thác rồi, các cô chú anh chị sẽ cùng nhau đi thăm ba nhà hưu dưỡng đó con, một chút phần quà bổ dưỡng để các cha đọc, suy niệm và cầu nguyện, vì bây giờ còn làm gì được nữa. Chính vì thế, điều quan trọng hơn cả là nhóm thiện nguyện đến để chuyện trò, lắng nghe, san sẻ cái buồn, cái cô đơn của các cha nơi những nhà hưu dưỡng. Con gái ơi, nếu lớn hơn chút nữa, con sẽ hiểu rằng mọi sự đều có buổi, có thời. Cái lá xanh mờn hôm nay đang hào hứng vẫy vùng trên cành cây cao tít tắp, mai lại sẽ úa vàng im lìm nơi gốc cây mà người ta đi qua chả ai nhìn ngó, ai cũng long trọng ngước lên cao cả, cao vời, chẳng mấy ai cúi mình xuống thấp. Vậy sẽ lấy ai quan tâm nâng niu cánh lá vàng cũng một thời vi vu cao cả.
Theo thời gian, một ngày kia chắc chắn cha Sở bây giờ sẽ già nua, không còn là bố mà hôm nay các con đang coi như thần tượng. Ngài cũng sẽ phải về sống trong nhà hưu dưỡng. Lúc đó các con có đến thăm Ngài không? Yêu thương ngưỡng mộ của các con có bị cạn vơi vì sức hủy diệt của thời gian không nhỉ? Có lẽ mẹ nghĩ hơi xa, vì tuổi nhỏ của các con cứ vui với những lời hát ngân nga, những màu sắc mà các con thích. Nhưng mẹ nghĩ hướng các con tới các suy nghĩ sâu sắc cũng là cần thiết. Cũng như các cha trẻ ngày nay đang tung tăng hoạt động, mục vụ sôi nổi, thường kêu các cha già là cổ hủ, lạc hậu, lẩm cẩm, chậm chạp, tham quyền, cố vị. Thế nhưng liệu khi các cha đó tới tuổi già hưu, có được tinh thần tông đồ và lòng đạo đức như các cha già bây giờ không? Có mấy cha Sở đương kim dắt con chiên của mình đến thăm các cha Sở về hưu, chồi non chả lẽ cứ non hoài, không bao giờ thành cây cổ thụ sao? Lá xanh không lẽ cứ mãi mơn mởn, không bao giờ thành lá úa vàng à? Người trẻ không nghĩ đến người già, đến khi mình về già mong chi có ai nghĩ đến mình. Vậy hỡi con gái, đọc xong lá thư này, chắc con cũng thấy yêu mến và tôn quý các cha già hưu. Một hôm nào đó, con hãy xin phép cha Sở, rủ bạn bè cùng mẹ và các anh chị trong nhóm thiện nguyện đến thăm các cha già hưu. Thay vì đi chơi, đi nhảy nhót, thì sẽ vui và có ý nghĩa hơn. Chắc hẳn cha Sở cũng sẽ rất vui vì các con nhỏ bé của Ngài. Hãy hát lên một khúc ca vui, thắp lên một ngọn nến tin yêu để mừng các linh mục đang sống âm thầm trong các nhà hưu dưỡng.
Phỏng vấn Linh mục Phêrô Dương Đình Thời, bề trên của Đan Viện Biển Đức Thiên Hòa, xin kính mời quý vị theo dõi.
Thưa quý thính giả, con là Phêrô Dương Đình Thời, bề trên Đan Viện Thiên Hòa, dòng Biển Đức, Ban Mỹ Thuật. Và chúng con rất hân hạnh được gặp anh chị Kim Hà ở đây, cho con được phép giới thiệu về cái nhu cầu của Đan Viện con. Đó là hiện tại quần số về vào tu khá đông, tăng lên đã 70, khi thời gian mà tái lập cộng đoàn thì có 5 vị thôi, hôm nay đã lên 70, trong đó có 10 em dân tộc thiểu số nuôi ăn học, bởi vì họ rất là nghèo, trong đó thì có thể có một số ở lại tu, hiện tại thì có 5 thầy đã khấn, và mỗi năm thì chúng con chỉ có nuôi được 10 em thôi, bởi vì chỗ ăn chỗ ở cũng không đủ. Còn trong đó nhu cầu của Đan Viện chúng con, các thầy học triết tại trong Đan Viện, 30 thầy. 70 như có 30 thầy đang học triết, 6 thầy đang học thần học ở Sài Gòn. Nhu cầu ăn uống, tiền học phí, tiền ăn thì chúng con ăn mỗi ngày mỗi thầy 70 sen, tính ra một tháng mỗi thầy 21 đô, mỗi năm mỗi thầy 250 đô. Tiền phí sách vở thì mỗi năm mỗi thầy 300. Rồi trong lúc đó thì nhu cầu của Đan Viện, chúng con thực sự xây nhà không kịp, các thầy vào trong nhà cửa thì rất là chật chội, muốn mở rộng xây cả vấn đề, rồi phải mua thêm đất để mở rộng, nhưng mà đất tại Ban Mỹ Thuật thì lại khá đắt. Cái cảnh Đan Viện chúng con muốn mở ra thì họ bán một mẫu 50.000 đô, họ đòi 1 tỷ ở Việt Nam đấy, tức là khoảng 50.000 đô. Rồi chúng con thấy ở ngoài ngoài Vinh, dòng nữ từ Bắc Ái, họ có cái nhu cầu xây dựng cơ sở ở Sài Gòn, nên từ họ bán cái thửa đất của họ ở trên đồi núi, họ không thể canh tác được bởi vì nữ tu, thì họ có ý bán và cũng mua để canh tác và mua 1 hectare ở đất Ban Mỹ Thuật bằng cả cái thửa đất ngoài kia là khoảng 12 mẫu, 12 hectare đấy. 1 hectare họ bán 5.000, 12 hectare là khoảng 60.000. Chưa kể nhà cửa, con có được mảnh đất đó thì chúng con sẽ canh tác, thu cái lợi nhuận ruộng vườn của mình và sinh sống. Bởi vì dòng chúng con chiêm niệm thành thử không đi hoạt động tông đồ ở ngoài, các thầy chỉ có lao động và cầu nguyện. Lao động thì nhờ đất đai của mình để mà canh tác và thu cái hoa lợi đó để sinh sống.
Bây giờ trước mắt là cha cần mua một miếng đất 12 mẫu là khoảng 60.000 đô.
Vâng, vâng.
Dạ, là ngày 25 tháng 6 này thì cha lại trở về Việt Nam phải không ạ?
Vâng.
Như vậy thì quý vị chỉ có vài ngày để gặp cha. Thưa cha, nếu mà mọi người muốn kêu điện thoại cho cha thì có cha có số phone ở đây không ạ?
Số phone của con trong thời gian ở Mỹ đây cho đến ngày 25 tháng 6 là 832-209-0256, 832-209-0256. Email của con là ddthoi@yahoo.com.
Bắt cho tên của cha là cha Dương Đình Thời đó.
Dương Đình Thời.
Con cảm ơn cha. Trong lúc mà con được nói chuyện với cha đó, cha có nói là nếu mà muốn làm ân nhân của Đan Viện á, gọi là ân nhân vĩnh viễn thì là 500 đô phải không ạ?
Vâng.
Dạ.
Ca tùng Chúa thì chúng con thực hiện theo cái lời thánh biển Đức đó, nghĩa là hiện tại thì có 6 lần đọc kinh và 1 thánh lễ nữa thì tổng số là 7.
Như vậy thì thưa quý vị, nếu quý vị mà biếu cho nhà dòng 500, quý vị sẽ trở thành ân nhân vĩnh viễn, và mỗi ngày như cha vừa nói đó là 6 lần cầu nguyện và 1 lần nhân thánh lễ là 7 lần, thì quý vị sẽ được quý cha nhớ đến như là những ân nhân vĩnh viễn của nhà dòng và sẽ được cầu nguyện liên lỉ. Thì nếu quý vị có những nhu cầu cho con cái, cho gia đình, quý vị có thể biếu cho nhà dòng để nhà dòng cầu nguyện. Cầu nguyện là quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Thì mong là quý vị nghe được những lời chia sẻ của Linh Mục Dương Đình Thời, quý vị sẽ giúp đỡ. Thì cha còn ở lại cho đến ngày 25 tháng 6 này, tức là chỉ còn vài ngày nữa thôi. Khi đó nếu mà cha đi về rồi thì quý vị vẫn có thể liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Và những cái số tiền quý vị đưa chúng tôi sẽ gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu và họ sẽ cấp cho quý vị những biên lai để quý vị hoặc là con cháu quý vị khai thuế vào cuối năm, tiện lợi cho quý vị và cho nhà dòng. Nhu cầu khẩn thiết mà cha đang kêu gọi, cha cần một miếng đất ở Vinh, nó là 12 mẫu và mỗi mẫu là 5.000 đô la, như vậy là cha cần 60.000 đô la mà có thể trồng tiền để mua được liền. Còn nếu chậm trễ thì có thể là các nữ tu sẽ bán cho người khác, là quý cha sẽ không có điều kiện để mà mua. Thì nếu quý vị nghe được lời chia sẻ của cha ở đây thì xin quý vị vui lòng rộng tay có thể gặp gỡ cha trong những ngày cha còn ở lại đây. Quý vị có thể liên lạc bằng email, chúng tôi sẽ post lên website memaria.org và mẹmaria.net để quý vị có thể liên lạc trực tiếp với cha. Và đồng thời nếu quý vị muốn liên lạc qua Radio Sữa Của Mẹ thì chúng tôi sẽ đưa cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để cấp cho quý vị những cái invoice, và cha sẽ email cảm ơn quý vị sau khi mà nhận được tiền. Con cảm ơn cha.
Về vấn đề cầu nguyện tương quan ân nhân để mà lâu dài giữa đan viện, quý anh chị em, thân nhân ân nhân, thực sự thì chúng con cũng cầu nguyện, hằng ngày cầu nguyện chung cho tất cả. Những ai đóng góp với chúng con cũng cầu nguyện. Góp nhìn nhiều ít thì chúng con cũng vẫn cầu nguyện. Và có những lúc không còn đóng góp nữa, chúng con có cái sổ ân nhân trên danh sách của quý vị đó, quý ân nhân đó thì chúng con hằng ngày và cầu nguyện. Và cầu nguyện đan viện thì từ thế hệ này đến thế hệ khác, bị trên này già yếu thì có bị trên khác lên. Và thế hệ các cha, các thầy già yếu đi thì vẫn có thế hệ khác. Và cái tên tuổi của các vị ân nhân vẫn còn lưu lại đó và liên tục cầu nguyện như vậy. Nhưng điều quan trọng là cái mối tương quan, biết nhau và nâng đỡ nhau, bởi vì cái đời sống tu trì, nhất là đời của đán sĩ, dòng chiêm niệm, đòi hỏi chịu đựng khắc khổ và hy sinh. Cũng có cái sự hỗ trợ, cái tương quan thiêng liêng về tinh thần. Các thầy dễ nản lòng lắm, nhất là lớp trẻ ngày nay. Thành thử nếu mà có những cái ân nhân có cái tên danh sách, họ các thầy biết là bao nhiêu người vẫn hướng lòng về mình, họ có giúp đỡ kinh tế vật chất ít hoặc nhiều không quan trọng, cho bằng cái mối hiểu biết nhau, cảm thông, ân nhân cũng sẽ hiểu biết hơn cái đời sống đan tu tu trì của chúng con. Chúng con cũng luôn luôn nghĩ tới biết bao nhiêu người rất là vui mừng khi có những người hãy dâng hiến cho Chúa, mà họ sẵn sàng giúp đỡ bao nhiêu có thể để mở rộng được Chúa.
Trước khi chia tay với quý thính giả, đó con xin cha vui lòng chúc lành cho tất cả quý ân nhân thính giả.
Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô qua Thánh Biển Đức, vì Thánh sáng lập dòng của chúng con, xin Chúa chúc lành cho thính giả, biệt cho ban điều hành đài radio của mẹ, cho tới anh chị Kim Hà đây. Xin chào tất cả. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Con cảm ơn cha.
Thưa quý thính giả, số phone của Linh Mục Dương Đình Thời là 832-209-0256, 832-209-0256. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, cô Như Loan, Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064, bà Mỹ Lê và bà Thanh Nguyễn. Chúng tôi luôn nhớ cầu nguyện cho quý vị và những ý chỉ riêng của quý vị trong những thánh lễ hàng ngày và những lời kinh nguyện. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bồi hậu cho quý vị và gia đình. Kinh của người cha. Lạy Chúa, Chúa cũng là người cha như con. Chúa đã biết rằng người cha nào cũng muốn con cái mình được hạnh phúc. Xin cho con cái con ơn nhận biết sự lành và can đảm làm theo lương tâm ngay chính. Xin ban cho con cái con thân thể cường tráng, trí khôn minh mẫn, phán đoán ngay thẳng, ý chí kiên cường và ý thức trách nhiệm. Xin Chúa cất đi những dịp hiểm nghèo khiến chúng dễ xa phạm tội, làm mất lòng Chúa. Xin cho con biết chu toàn trách nhiệm của một người cha, người chồng trong gia đình, biết mưu cầu hạnh phúc cho con cái và cho người bạn đường yêu quý của con. Xin cho mọi thành viên trong gia đình con biết quý trọng giá trị của cải hạnh phúc đời sau hơn là của cải vật chất đời này. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện
Xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.